Như vậy, ngang qua tất cả những cái cuốn sách mà trong Kinh Thánh chúng ta đọc, chúng ta thấy đầu tiên cái mốc xác định các cuốn sách Kinh Thánh thời Cựu Ước được sưu tập lại ở chỗ này, ở cái thời lưu đày Babylon. Lúc đó không còn đền thờ, không còn gì cả. Và dân Chúa lúc đó mới nhận ra được rằng lời Chúa quan trọng như thế nào. Và họ mới hỏi nhau, những cái người có trách nhiệm trong dân đi hỏi, hỏi cụ già, hỏi thanh niên, hỏi thiếu nữ, hỏi các em bé, còn nhớ được một lời nào mà tổ phụ Môi-se nói không? Còn nhớ được một lời nào của Giô-su-a nói không? Còn nhớ được một lời nào của một tiên tri nào đó nói không? Và họ cứ từ từ mỗi ngày như vậy ghi lại từng cái điều một, và gom lại, họ sưu tập lại. Và khi trở về quê hương, lúc đó họ mới in thành sách gọi là Kinh Thánh Cựu Ước. Và đầu tiên họ ghi lại tất cả những gì tổ phụ Môi-se dạy, và gọi cái bộ đầu tiên đó gọi là bộ Ngũ Kinh. Trong cái bộ Ngũ Kinh đó gọi là sách luật, vì trong đó toàn luật. Chúng ta thấy đọc lại cái cuốn sách Sáng Thế, ở chỗ này những người mà ghi lại tất cả những lời các tiên tri nói, họ nghĩ tại sao mà con người có mặt, tại sao vũ trụ lại xuất hiện ngôi sao mặt trời mặt trăng. Và nhờ vậy họ ghi lại hết để hình thành cái cuốn sách Sáng Thế, kể lại cái nguồn gốc vũ trụ và con người. Rồi tại sao lại có cái dân riêng? Chúng ta lại gặp cái cuốn thứ hai, cái cuốn sách Xuất Hành. Trong sách Sáng Thế chúng ta gặp thấy từ đầu cho tới khi Giuse chết. Giuse chết, đó là cái giai đoạn chuẩn bị dân riêng. Sách Xuất Hành là cuốn sách kể lại toàn bộ những gì Chúa thực hiện cho dân riêng. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy có cuốn sách Dân Số, kể lại cái dân riêng của Thiên Chúa thời các tổ phụ. Rồi thời Xuất Hành, Chúa làm gì cho dân riêng đó? Chúa thương dân riêng đó như thế nào? Đó là ba cuốn sách kể lại cái nguồn gốc của vũ trụ, nhân loại, của dân riêng của Thiên Chúa. Bên cạnh ba cái cuốn sách đó, các anh chị sẽ gặp đọc cái cuốn sách, hai cái cuốn sách quan trọng đối với dân riêng, đó là cuốn sách Luật thứ nhất và cuốn sách Luật thứ hai. Cái cuốn sách Luật thứ nhất gọi là sách Lê Vi. Sách Lê Vi, trong đó Thiên Chúa chỉ cho dân tất cả những quy định mà người dân riêng của Thiên Chúa phải thực hiện đối với Thiên Chúa. Cái cuốn sách Lê Vi là giúp cho con người tái lập lại cái tương quan với Thiên Chúa. Cuốn thứ hai là sách Thứ Luật, gọi là Đệ Nhị Luật. Trong đó chỉ cho con người những quy định bổn phận, cách thức sống, cách thức đối xử với đồng loại, để tái lập lại tương quan với đồng loại, hai cái mối tương quan mà tội nguyên tổ đã phá hỏng. Và trọn vẹn năm cái cuốn sách này gọi là bộ Ngũ Kinh. Rồi tiếp theo chúng ta thấy khi vào chân được Chúa huấn luyện, đưa vào được đất hứa, chúng ta sẽ đọc thấy một cuốn sách nữa, đó là sách Thẩm Phán, kể lại cái nguồn gốc của các thẩm phán, tại sao có cái thời thẩm phán. Và sau đó chúng ta thấy thời các vua được kể lại, cái lịch sử của dân riêng trải qua bao nhiêu thế kỷ, các vua xuất hiện như thế nào ở trong sách thứ nhất, thứ hai các vua. Rồi song song bên cạnh các sách lịch sử, chúng ta thấy xuất hiện ở chỗ này cuốn sách thứ nhất và thứ hai của tiên tri Samuel, kể lại cho chúng ta ở cái thời điểm này. Và tiếp theo chúng ta thấy tình trạng của vương quốc dân riêng của Thiên Chúa chia rẽ và đi tới sụp đổ, và cuối cùng bị đem đi lưu đày. Tất cả những cái sự kiện này được kể lại ở trong sách các vua, kể lại hết cho chúng ta cho tới khi lưu đày Babylon. Song song bên cạnh sách các vua thì chúng ta thấy toàn bộ cái thời kỳ này được kể lại trong hai cuốn sách ký sự. Đó là sách sử kể lại cho chúng ta thấy tại sao mà dân riêng bị lưu đày. Rồi bên cạnh đó chúng ta gặp được cái thể loại thứ ba, đó là sách các tiên tri. Để biết được cái thời kỳ này, thời các vua, thời thẩm phán, chúng ta đọc ở trong sách tiên tri Samuel. Để biết được cái thời kỳ này, chúng ta sẽ đọc thấy được trong sách tiên tri Isaiah, sách tiên tri Hosea, tiên tri Amos, trong sách Jeremiah và sách Aika. Để biết được cái thời kỳ này. Rồi khi mà tới thời lưu đày, chúng ta phải đọc ở trong sách tiên tri Daniel và Ezekiel, hai vị tiên tri của thời lưu đời. Khi mà dân Chúa được trả tự do trở về quê hương, thì chúng ta sẽ thấy hai cái cuốn sách nổi bật diễn tả cho chúng ta, đó là sách Ezra và sách Nehemiah. Hai cái vị này không phải là tiên tri. Rồi để hiểu được là Thiên Chúa đã chuẩn bị tới cái thời kỳ cuối cùng, thì có hai vị tiên tri nổi bật nhất, đó là tiên tri Zechariah và tiên tri Micaiah. Hai vị tiên tri báo trước về Đấng Cứu Thế. Và như vậy, tất cả những sách Cựu Ước kể lại cho chúng ta liên tục cái dòng lịch sử từ khi tạo dựng cho tới Chúa Cứu Thế xuất hiện. Và nhìn trên cái lược đồ này, chúng ta mới thấy những cái cuốn sách đó kể cho chúng ta ở thời kỳ nào. Và nếu mà đọc rời rạc từng cuốn sách, chúng ta sẽ thấy nó rối tung lên, không hiểu. Lúc thì diễn tả thế này, lúc thì diễn tả thế kia. Thứ hai đấy, chúng ta sẽ thấy là trong sách này cũng nói, sách kia cũng nói, sách khác nữa cũng nói, vậy thì nghĩa là làm sao? Nhưng mà nếu mà đưa những cái sách đó vào trong, đọc trên cái lược đồ này, chúng ta thấy nó sáng hơn. Để đến khi sang tới cái thời Tân Ước, thì chúng ta sẽ thấy cái thời gian đầu Chúa Giêsu dạy không có sách nào hết. Thì nghe, sau khi Chúa Giêsu chết rồi, Chúa lên trời rồi, lúc đó các tông đồ mới bắt đầu sưu tầm lại. Và nó hình thành bốn cuốn phúc âm. Và với bốn cuốn phúc âm đó kể lại cho chúng ta toàn bộ cuộc đời của Chúa Giêsu trong hai cái giai đoạn thực hiện ơn cứu độ. Và bắt đầu từ cái cuốn sách Công vụ các tông đồ, chúng ta bước sang cái giai đoạn thứ ba, giai đoạn của Hội Thánh. Nên trong giáo hội, các nhà kinh thánh vẫn gọi cái cuốn sách Công vụ tông đồ là cuốn phúc âm thứ năm, phúc âm của Chúa Thánh Thần, giới thiệu về Hội Thánh. Và đó là toàn bộ những gì mà chúng ta diễn được cái kinh thánh gọi là mặc khải của Thiên Chúa tiết lộ cho chúng ta.